Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có tiêu đề Giả tướng khó chịu của tôi đã biến mất khi tôi trở nên vị tha. Tin tức thứ nhất, các quan chức đắc cử ở Đài Trung, Đài Loan tham gia buổi thắp nến tưởng niệm nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Trung và huyện Vân Lâm phía Tây Đài Loan đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc trong 23 năm qua. Nhiều quan chức đắc cử ở thành phố Đài Trung đã tham gia sự kiện diễn ra tại công viên rừng Văn Tâm. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt sự tàn bạo này. Các học viên bắt đầu sự kiện bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ trưng bày các tấm áp phích và bảng thông tin. Qua đó, người qua đường biết được môn tu luyện đã từng phổ biến ở Trung Quốc trước khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1999. Một số ủy viên hội đồng thành phố và các quan chức khác đã phát biểu trong sự kiện này. Họ cảm ơn các học viên vì lòng dũng cảm và sự kiên trì của họ trong việc vạch trần những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 23 năm qua. Ông Tạ Chí Trung, người đến sự kiện từ rất sớm, cho biết ông thấy các học viên luyện công trong công viên vào mỗi buổi sáng. Ông bày tỏ, tôi không thể hiểu tại sao một nhóm ôn hòa như vậy lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc. Một ủy viên hội đồng thành phố khác, ông Vương Chiêu Khôn cho biết, những sự kiện như thế này rất quan trọng. 23 năm qua là một hành trình gian khổ đối với các học viên Pháp Luân Công khi đứng lên chống lại sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong suốt những năm này, các học viên cũng đã truyền cảm hứng cho công chúng bằng tinh thần, chân, thiện nhẫn. Ủy viên hội đồng Vương Chiêu Khôn cho biết, ông đã quan sát các học viên trong nhiều năm và biết họ áp dụng nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó cũng cho thấy những lợi ích của việc tập luyện. Ngồi cùng với các học viên trong buổi thắp nến tưởng niệm, ông Hứa Chí Thuận, Chánh văn phòng Cục Văn hóa thành phố Đài Trung cho biết, ông cảm thấy được bao quanh bởi một trường năng lượng tích cực. Qua bộ phim Lời kêu gọi trong im lặng, ông Hứa biết được Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ra sao kể từ tháng 7 năm 1999. Thật là bi kịch khi một môn tu luyện để cải thiện tinh thần về thể chất tốt như thế lại bị ngược đãi ở Trung Quốc. Một số học viên rất khỏe mạnh và họ hiếm khi phải đi gặp bác sĩ. Ông Lưu Quốc Long, cựu ủy viên hội đồng thành phố Đài Trung và chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quốc gia, Hiệp hội của Trung Hoa Dân Quốc nhấn mạnh rằng sự kiện này được tổ chức để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải chống lại Trung Quốc. Ông nói thêm, tội ác thu hoạch nội tạng là hành động đáng ghê tởm và chỉ một chế độ như Đảng Cộng sản Trung Quốc mới dám làm điều đó. Ông Lưu cho biết, ông hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và tham gia cùng người dân trên thế giới chống lại hành vi tàn bạo này. Tin tức thứ hai, công chúng Montreal, Canada lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 23 năm qua, cuộc diệt chủng này cần phải dừng lại. Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Montreal để phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó đến nay, hàng năm, các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới đều tổ chức các sự kiện ôn hòa để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại này. Sự kiện năm nay có các học viên rước biểu ngữ và ảnh tưởng niệm những người bị bức hại đến chết vì không từ bỏ tu luyện. Các biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại 23 năm qua. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại, thoái đảng và đoàn đội của Trung Cộng để bảo đảm an toàn, và 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Nhiều người đã dừng chân xem cuộc diễu hành và nói rằng các học viên trông rất yên bình, mạnh mẽ mà cảm động. Một số người nói họ biết rằng các học viên là một nhóm người đầy thiện lương và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc diễu hành kết thúc tại một công viên ở khu phố Tàu, nơi học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người. Họ đã thu thập chữ ký trên một bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Ông Allen, một viên chức chính phủ cho biết, Các quan chức và chính trị gia đều biết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất chân chính và tôi hết lòng ủng hộ họ. Ông Mike, một cư dân địa phương cho biết, ông thường xuyên gặp các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên ông đã biết đến cuộc bức hại. Ông nói, các học viên đều là những người tốt và can đảm. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật man dợ. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho các học viên, công lý rồi sẽ chiến thắng. Tin tức thứ ba, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị lên án trong các sự kiện nâng cao nhận thức ở Vancouver, Canada. Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tổ chức luyện công tập thể quy mô lớn và diễu hành với hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khiến vô số học viên ở Trung Quốc bị bắt giam và tra tấn. Nhiều học viên đã chết do cuộc bức hại này. Cuộc diễu hành lớn do cảnh sát địa phương dẫn đầu bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều và đi qua các đường phố chính của Vancouver. Nhiều người dân đã bị thu hút bởi cuộc diễu hành, dừng lại xem và chụp ảnh, quay phim. Giáo sư Rosa Meyer từ Brazil đã xem buổi luyện công tập thể và nói rằng các bài công pháp trông rất thư thái. Bà cho biết, bà từng dạy học ở Trung Quốc nhưng không thích chế độ độc tài này. Người dân Trung Quốc cần được tự do hơn, họ không truy cập được bất kỳ trang mạng xã hội quốc tế nào, không truy cập được nhiều trang web trên Google. Theo tôi, điều tồi tệ nhất là họ không biết mình đang đánh mất điều gì. Bà Lin đến từ Minnesota nhận định, cảnh tượng luyện công tập thể rất cảm động và là hoạt động tưởng niệm những học viên đã bị bức hại. Bà cho rằng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này trên toàn thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tin tức thứ tư, các học viên tại Sydney, nước Úc, meeting phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 23 năm qua của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngày 8 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được sự hưởng ứng của mọi người từ mọi tầng lớp tham gia vào cuộc meeting phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc trên quảng trường trước tòa nhà hải quan ở Sydney. Những người tham gia không phải là học viên đã khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho mọi người một con đường đạt đến sự bình an trong tâm cũng như sức khỏe, thể chất và tinh thần. Họ cảm ơn các học viên đã kiên trì và nỗ lực phơi bày cuộc bức hại suốt 23 năm qua, đồng thời lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư David Flynn AM, một luật gia cao cấp nói, chúng ta phải kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Công, chúng ta phải tiếp tục yêu cầu chính phủ của chúng ta phải có lập trường mạnh mẽ nhất đối với cuộc bức hại này. Giáo sư Flynn kêu gọi chính phủ chung sức với các đồng minh New Zealand, Anh và Mỹ và kêu gọi họ có lập trường cứng rắn cũng như thế. Ông khuyến khích mọi người tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Ông cũng lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống và nói rằng hành động này là hành vi tàn bạo mà bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng cần phải cấm. Ông kêu gọi mọi người chú ý đến những chính quyền nào tham gia vào các hoạt động đáng xấu hổ như vậy. Ông Paul Foley, Tổng Giám đốc của Tổ chức Phi lợi nhuận Cơ đốc giáo Úc TFP cho biết, đã đến lúc Úc phải thức tỉnh, đã đến lúc phải đánh thức lương tâm của xã hội chúng ta. Thái độ đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công và những cuộc bức hại khác phản ánh thái độ của người Úc chúng ta với nhau. Nó phản ánh tính nhân văn của chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể làm những gì có thể để giúp đỡ những người đang phải sống trong đau khổ. Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Tân Cương Úc, đã nói về những gì chính ông đã trải qua về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống Pháp Luân Công. Ông nói, lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công là trong kỳ nghỉ hè vào cuối tháng 7 năm 1999. Tôi từng là giáo viên đại học ở Tân Cương, Trung Quốc. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ thì đột nhiên bị yêu cầu quay lại trường để họp khẩn cấp. Hiệu trưởng trường đại học tuyên bố Pháp Luân Công là một tổ chức tôn giáo thế nào đó mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Sau đó, chúng tôi phải tham gia một buổi học chính trị vào chiều thứ tư hàng tuần. Chúng tôi bị bắt phải chỉ trích Pháp Luân Công. Hễ có ai bày tỏ ý kiến riêng thì sẽ có nguy cơ bị mất việc hoặc bị bỏ tù. Ông tiếp tục, năm 2003, khi sang Úc định cư, tôi đã biết được rất nhiều sự thật về Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công rất tốt. Các chính sách và cuộc bức hại của Trung Quốc thực sự là sai lầm. Toàn bộ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là giả mạo. Ông Nathan Su, một nhà vận động dân chủ, phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên chủ nghĩa vô thần và cấm các hệ tư tưởng khác tồn tại. Đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Pháp Luân Công đã không nhượng bộ. Bên ngoài Trung Quốc, họ đã lập ra các kênh truyền thông để lan tỏa sự thật và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc. Các học viên đã thể hiện sự can đảm không chùn bước và có nhiều nỗ lực để đánh thức người Trung Quốc đang say ngủ. Tin tức về Cố Bức Hại, Phát Vân Công tại Trung Quốc. Hai cư dân Hắc Long Giang bị kết án tù vì tu luyện Phát Vân Công. Hai học viên Phát Vân Công ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 16 tháng 6 năm 2022 để thụ án tù. Phát Vân Công, còn gọi là Phát Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 1. Bà Lưu Khải Hân. Không bao lâu sau khi bà Lưu Khải Hân bắt đầu tu luyện Phát Luân Công cách đây vài năm, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận Tùng Lĩnh, một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát của bức hại, bắt đầu sách nhiễu và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Ngay cả sau khi bà bắt đầu làm việc ở địa phương khác, chính quyền vẫn truy lùng bà. Cuối cùng, họ xác định được vị trí của bà thông qua nghe lén điện thoại của các học viên khác và bắt bà vào lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9 năm 2021 tại nơi bà thuê trọ. Bà Lưu bị giam trong trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ và sau đó bị tòa án quận Tùng Lĩnh kết án 3 năm tù. 2. Bà Trương Kiến Hoa. Bà Trương Kiến Hoa bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2021 sau khi bị cảnh sát theo dõi vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách đại pháp và tài sản cá nhân khác của bà. Bởi con trai bà ngăn cảnh sát lấy số tiền mặt mà họ đang cất ở nhà, nên vài ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ anh với cáo buộc tấn công cảnh sát. Sau rất nhiều nỗ lực không mệt mỏi từ phía gia đình, anh mới được thả về. Bà Trương bị giam trong trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ và sau đó bị tòa án quận Gia Cách Đạt Kỳ kết án 3 năm tù. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Giả tướng khó chịu của tôi đã biến mất khi tôi trở nên vị tha. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ về tu luyện trong cuộc sống mà tôi gặp phải gần đây thông qua trang web Minh Huệ Net. Khi lòng từ bi và lòng vị tha của một người tu luyện xuất hiện thì những giả tướng khó chịu sẽ biến mất. Mặc dù những gì tôi đã trải qua là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống, nhưng tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi sẽ có thể giúp nhiều học viên nâng cao tầng thứ và cảnh giới tu luyện của họ. Trải nghiệm của tôi cũng cho thấy sự chân quý và kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi lái xe về nhà và một ngày nọ, tôi thấy đau nhói ở thái dương và tim đập nhanh. Tôi muốn nôn và bụng tôi như muốn cồn cào lên từ bên trong. Vì tôi đang lái xe trên đường cao tốc nên tôi không thể dừng xe lại. Tôi giữ vững tay lái, hạ kính cửa xe để không khí bên ngoài tràn vào. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu niệm cửu tự chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi phải đối mặt với giả tướng khó chịu đột ngột, một học viên Đại Pháp nên giữ chính niệm và coi đó như một cơ hội để đề cao trong tu luyện. Trong khi nhẩm niệm cửu tự chân ngôn, tôi đã phủ định tất cả các trạng thái không đúng đắn của cơ thể mình từ vi quan đến hồng quan. Cảm giác buồn nôn của tôi dường như biến mất, nhưng tôi vẫn bị đau đầu và không còn sức lực. Lúc đó đã gần đến giờ phát chính niệm 6 giờ tối. Tôi quyết định kéo dài thời gian phát chính niệm thêm 5 phút để loại bỏ nguyên nhân dẫn đến trạng thái không đúng đắn của bản thân. Tôi nghĩ về một học viên khác ngay lúc đó. Cô ấy đang phải vượt qua quan nghiệp bệnh và phải nhập viện vì không thể chịu đựng nổi những cơn đau đớn do nghiệp bệnh gây ra. Tôi đã nhắc mọi người giúp cô ấy phát chính niệm trong khi chúng tôi học pháp nhóm. Suy nghĩ kỹ lại, tôi quyết định phát chính niệm giúp cô ấy thay vì phát chính niệm cho bản thân. Có hai lý do giải thích tại sao tôi cảm thấy việc phát chính niệm cho học viên quan trọng hơn. Đầu tiên, khi một học viên đối mặt với khó khăn hoặc khổ nạn, thì các học viên Đại Pháp cần phải phối hợp như một chỉnh thể để giúp họ vượt qua khổ nạn. Thứ hai, chúng ta cần phải giữ chữ tín với lời nói của mình và thường không có nhiều thời gian để giúp đỡ đồng tu, chỉ có thể phát chính niệm giúp cô ấy. Bất kể chúng ta đang ở đâu và đang ở trong môi trường nào, các đệ tử Đại Pháp cần phải phối hợp như một chỉnh thể. Tôi tập trung vào việc phát chính niệm và hướng một niệm mạnh mẽ vào chữ diệt, tà ác trong trường không gian của cô ấy. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi cảm thấy một năng lượng cực nhỏ tập trung trên đỉnh đầu và sau đó bùng phát vào không gian vũ trụ. Nó to lớn bằng cả tiểu vũ trụ của cơ thể và không gì không bao gồm, không gì bị bỏ sót. Thái dương của tôi cảm thấy ấm áp và bất kỳ sự khó chịu nào của tôi cũng biến mất. Tôi ngộ ra rằng, ngay khi tôi tập trung chữ diệt, thì tất cả các linh thể xấu xa và tay sai hắc ám, từng lớp ở các không gian khác đang cố gắng gây ảnh hưởng lên nhục thân của tôi đều bị thanh trừ. Kết quả là, cơ thể tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khi tôi về đến nhà, tôi cảm thấy sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi, người tôi nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Tôi cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân quý giá trên tay và chăm chú đọc sách. Tôi đắm chìm trong Phật ân hạo đáng của sư phụ và cảm thấy mình như một đứa trẻ cuối cùng đã được trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.